Nguyễn Khảng. Nguyễn Khảng sinh năm 1734, mất năm 1786, quê ở làng Tiên Điền, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông đỗ tiến sĩ năm 1760 và được phong làm tả tư giảng, có nhiệm vụ giảng dạy cho Thế tử Trịnh Khải. Đương thời, ông được chúa Trịnh Sâm yêu mến lắm, coi như anh em trong một nhà. Chúa Trịnh mỗi lần đi chơi đâu, dù là đi ngắm cảnh, thưởng hoa, đều đủ Nguyễn Khảng theo cùng. Người trong phủ chúa kể lại rằng, ngoài ba chúa Chè, Đặng, Thị, Huệ ra, thì Nguyễn Khảng là người thân tín nhất của chúa Trịnh Sâm. Năm 1780, vì dính líu đến vụ tôn phò Trịnh Khải, Trịnh Tông phế bỏ Trịnh Cán, nên Nguyễn Khảng bị nhà chúa bắt giam. Năm 1782, Trịnh Khải làm đảo chính rồi lên ngôi chúa, Nguyễn Khảng được phong quốc sư Quận Công. Năm 1784, do có mâu thuẫn với lính Tam Phủ mà dân gian gọi là kiêu binh, Nguyễn Khảng phải dẫn gia quyến chạy lên Sơn Tây ẩn náu một thời gian rồi lui về quê nhà ở làng Tiên Điền, Hà Tĩnh. Năm 1786, khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc phò Lê diệt Trịnh, Nguyễn Khảng có ra Thăng Long giúp chúa Trịnh chống quân Tây Sơn, dân diệt công thành. Ông mất ở đất Bắc Hà vào cuối năm 1786. Tiến sĩ Phong Lưu. Nguyễn Khảng là con đầu của Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm. Do đó, từ hồi Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm còn là thế tử, Khảng đã được tập văn cùng chúa. Hai bên cùng đua tài trận bút, thơ phú chẳng ai chịu kém ai. Khảng là người học giỏi, năm thi hội Nguyễn Khảng đỗ cao, được chúa ban yến ở nhà khách Bộ Lễ. Trong các quan tân khoa cùng ngồi dự yến, thì Khảng mắt sáng, tư thế ung dung, hào hoa hơn cả. Lúc ấy, Xuân Quận Công đã được chúa phong làm tư đồ, thay chúa coi việc lễ nghi. Chính ông đã đem hoa gài lên mũ áo chúa ban cho con trai, rồi mới gài cho các tân khoa khác. Có người đồng liêu sau đó hỏi Xuân Quận Công: sau bữa ấy, ông không cài hoa cho người khác trước, sao hãy cài hoa cho Khảng, như thế có phải được tiếng không? Xuân Quận Công xá bạn một vái rồi ôn tồn nói: nhờ đại nhân chỉ giáo, Nghiễm này rất quý. Xong bữa ấy, nếu lấy việc cha con trước người ngoài mà xử sự, thì làm sao thể hiện được sự trọng nhân tài của đức vua và nhà chúa? Bởi thằng Khảng nhà tôi đỗ cao hơn các vị tân khoa kia, thà tôi chịu mang tiếng là không biết khiêm nhường, còn hơn là để chúa chịu tiếng là người không biết ai hơn ai kém. Các quan triều đều phục là xử sự đúng, và việc ấy không những được truyền tụng ở kinh thành mà còn vang dội cả đám nhà nho. Khi Trịnh Sâm kế nghiệp ngôi chúa, phong Khảng làm tri phiên Liêu Kim Quản Nhất Hùng Cơ, ban tước Kiều Nhạc Hầu, chúa rất mến Khảng, bởi Khảng cầm kỳ thi họa các tú phong lưu rất sành, không gì là không thạo. Lúc đó giặc cỏ các nơi đã dẹp yên cả, đất nước thanh bình, chúa lại càng muốn được thảnh thơi. Ngoài việc lên coi chầu bàn diệt nước theo lệ thường, chúa ham thưởng hoa, câu cá, đi đâu chúa cũng gọi Khảng theo hầu. Một bận mùa thu câu cá ở hồ Tây, Khảng ngồi câu cứ giật được cá liên tiếp, còn chúa thì chẳng được con nào cả. Chúa buồn bực nói: sao Khanh có phép gì mà cá lại cắn câu của Khanh nhiều hơn của ta chứ? Khảng nói: chúa thượng có thả thính trước khi câu không? Có chứ. Vậy là do thính của chúa thượng chưa thích hợp với từng loại cá. Cá trê đó thích thứ thính có mùi, loại cá có dãy như là cá chép, cá diếc, cá rô thích thính có mùi thơm hoặc mùi chua. Mùa thu muốn câu được cá diếc phải có thính riêng, thần thích ăn gọi cá diếc nên câu xa bờ. Vậy thì sao ngươi không thả thính cho ta câu? Tâu thần sợ như thế là phạm thượng, thính của chúa thượng bao giờ cũng hơn thính của thần. Chúa chỉ mà Khảng cười: ngươi đó đánh chết không bao giờ chừa được cái thói bùng lơn, nhưng thôi, thả thính giùm cho ta. Khảng thả thính, Chú Trịnh câu một lúc được tới 6-7 con cá, thích lắm. Khẳng đem cá về cho gia nhân làm bữa gỏi cá rất cầu kỳ. Lấy rượu thật ngon ở nơi dân giả cho hầm nóng. Dân chúa đem rượu đi thưởng hoa, mời chúa nếm. Chúa khen ngon, hỏi cá ở đâu, Khạng nói. Tâu chúa thượng, cơm cày cá kiếm. Chúa câu được cá mà không ăn thì mất một nửa thú vui. Hôm qua thần được chúa ban cá cho, để trưa nay làm gỏi. Lại được biết chúa dời đi thưởng hoa hải đường ở chùa Liên Phái, nên thần mạo muội dâng lên chúa. Chúa càng quý Khạng, chịu Khạng có những thú riêng mà chính chúa do giàu sang mà bỏ qua. Trịnh Sâm muốn biến Tây Hồ gần phủ chúa làm nơi du ngoạn, nhất là khi chúa yêu Đặng Thị Huệ. Chúa gọi Khạng vào, giao cho tạo dựng vườn thượng uyển. Khạng sắp xếp vườn hoa, lối cỏ, ngô đồng, mẫu đơn, tùng cúc rất hài hòa. Lại cho đặt một khu vườn nuôi toàn chim quý, làm những lồng thú nhốt vườn năm màu, nai sao, sơn dương, gấu báo dần dần để chúa và Tuyên Phi đến ngắm. Khạng biết chúa rất thích hoa lan. Đầu xuân kiến tạo ra một vườn lan mới, lựa đêm ấm áp mời chúa thưởng lan. Chúa theo Khạng khen hết giỏ này đến giỏ khác, nhưng có thứ lan chúa chưa biết, liền hỏi Khạng. Lan này là loại gì mà đẹp và thơm đến vậy? Tôi chú thượng, đây là ngọc quế lan thuộc dòng kiến lan. Cánh lan này ngoài xanh trong trắng, hơi điểm sắc đỏ trông như vụn ngọc rắc lên. Lại có dụy giữa hoa, màu như lông gà gô, thật là một thứ lan đặc biệt. Trồng nó cũng phải nhiều công phu lắm. Thần đã chọn được chiếc chậu sứ đời Minh, men rạng màu cẩm thạch. Đặt vào đó thì vẻ đẹp của hoa mới phô ra hết được. Tuyên Phi hỏi, tứ lan này chắc tưới bón hẳn công phu lắm. Bẩm, quả có thế ạ. Bón ngọc quế lan phải dùng tứ bùn khô đốt ủ, lấy sừng hu bã chè khô phủ lên trên gốc. Hằng ngày phải cắt lá úa, rửa lá tươi đến 4 lần, lại phải đem cá ương ngâm lấy nước tưới mới thích hợp cho nó. Mỗi lá ra xanh tốt dài đến vài thước, mỗi giỏ có đến vài chục hoa. Thần xin chậu hoa này từ một vị lão trượng trồng hoa đến 3 đời ở khu 13 trại. Chúa gật đầu khen, lại đến xem 2 chậu trà hồng và trà trắng. Trà trắng lấp ló trong lá xanh, trà hồng nở một lúc 7 bông, cành trên cành dưới giao hòa như 7 vị tinh tú. Chúa tấm tắc khen, Tuyên Phi cũng thẫn người ra ngắm. Chúa nói, hoa đẹp á, còn cần phải có bàn tay biết tôn vẻ đẹp của hoa. Chậu trà trắng đứng một mình sao đẹp được bằng khi đứng bên chậu hồng trà. Mà trà trắng thì đẹp vì bông thưa, còn trà hồng lại đẹp với bông nhiều, cân đối bên nhau khoe sắc. Nói rồi ban thưởng cho Nguyễn Khạng một lạng trà ngon, một chiếc bút lông mua từ Yên Kinh và một bình rượu quý. Chúa nói đùa. Trà ngon, rượu ngon, bút đẹp của ta là muốn ông tiến sĩ phong lưu này có thơ hay, ca từ đẹp để lại cho đời sau. Nguyễn Khạng nhún mình nói. Thần ham chơi, chúa thượng không của, lại còn ban thêm cho trà, cho rượu, cho bút thì... Tuyên Phi hỏi gặng. Thì làm sao? Dạ bẩm thì chỉ làm hư thần thôi ạ. Trình Sâm cười gian. Ta chỉ mong Khạng hư như Lý Bạch thôi. Chúa tôi đối đãi với nhau rất thân tình, thân thiết. Chú ấy chúa cho Khạng cùng dự tiệc tiếp sứ thần Trấn Ninh, nửa đêm mới cho về. Khạng vốn mãi chơi nên có bữa mệt, xin chúa được nghỉ chầu. Chúa cũng không của trách gì cả. Nhưng nhân lúc chú đang vui, diệt rỗi, bảo quan thường thị đem nghiêng bút vào, phê lên sớ xin nghỉ một bài thơ nôm. Đáng phạt 5 đồng bỏ buổi câu, lại phạt 5 đồng bỏ buổi chầu. Hẳn nhũ ông bay về nghỉ đấy, hãy còn phạt nữa chẳng thôi đâu. Đúng là Khạng ốm, không hầu chú được buổi đi câu và lại vắng buổi chầu vừa qua thật. Khạng nhận được ngự phê, nộp 10 tiền cho thư phòng bộ lại, rồi dâng tờ khải tạ ơn gồm 4 câu họa lại bài thơ chúa như sau. Giáng dứt cho nên bỏ buổi câu, cảm nặng vương thêm phải cáo chầu, ân trên phạt đến là thương đến, ấy của triều đình chứ của đâu. Chú xem khen là hào hoa mẫn tiệp. Một bận Nguyễn Cảnh bày tiệc đãi tân khách, thiếu chè uống, quan trung sứ có việc đến gặp, ông không kịp làm tờ khải, chỉ kịp viết mấy chữ: thần là Cảnh xin một lạng trà. Quan trung sứ về dân, Trịnh Sâm sai đem cả một hòm trà ban cho Cảnh. Việc ấy khiến các đại thần đều ghen tị ngầm với Nguyễn Cảnh mà không làm gì được. Năm ấy, chú sai Hân Quần Công Nguyễn Phương Đỉnh, Lý Trần Thản và Nguyễn Cảnh làm thầy dạy học cho Thế tử Trịnh Tông. Sau Lý Trần Thản mất, Nguyễn Phương Đỉnh già bệnh, chỉ một mình Cảnh nhận chức tư giảng. Ít lâu sau, vợ Cảnh mất, Cảnh buồn đau đóng cửa vài tháng không chơi bời gì cả. Kịp lúc ấy, chú nghe Tuyên Phi Đặng Thị Huệ dùng Huy Quần Công Hoàng Đình Bảo nên cũng xa ông dần, không còn yêu thân như trước nữa. Nguyễn Cảnh rất sành âm luật, ông rất thạo nhạc phủ, từ luật cũ theo phước điệu, đơn điệu mà đặt những bài hát mới. Bài hát ông đặt lời, đặt nhạc được truyền tụng rất nhanh ra ngoài giáo phường, ai cũng chịu là người tài hoa. Từ ngày vợ mất, đàn ông treo để cho tơ nhện văng mắt, văn nhà chính chẳng còn tiếng tơ, tiếng trúc réo rắt nữa. Giáo phường cũng có người đặt bài hát mới, nhưng chẳng lời nào ra hồn, lại phải lấy bài hát cũ của Nguyễn Cảnh ra mà hát. Một bận, Nguyễn Cảnh đang ngồi đọc sách, người hầu vào báo có nữ chủ quán Lý Sơn và một cô đào một kép hát xin được vào hầu. Cảnh mới chợt nhớ rằng mình thương nhớ vợ mà sao lãng cả cầm thi. Nhìn lại chủ quán vốn là người quen cũ, nhưng có một cô đào trẻ, gương mặt, gò má, nét môi thật duyên dáng, tự dưng lòng ông lại đầy hào hứng. Nữ chủ quán Lý Sơn thưa: bẩm đại nhân, từ ngày phu nhân mất, quán Lý Sơn vắng mất văn nhân thi sĩ hào hoa đệ nhất kinh thành, mà ca từ cầm xoan cũng thiếu những khúc hay điệu đẹp. Tôi mời được cô em đây về hát giúp, giọng cô em hay lắm, nên tôi mang đến mong làm cho ngài tiến sĩ phong lưu quy khỏa một chút. Nhân tiện xin ngài bài mới, khúc mới. Nguyễn Cảnh mời vào ngồi, nhắm cô đào, cầm bút viết ngay lời ca khúc mới, rồi đưa cho nữ chủ quán. Chủ quán cho cô đào trẻ xem, cô ngước nhìn lên người vừa viết bài hát, mắt rưng rưng đầy mến mộ. Cô liếc mắt đọc, miệng lẩm nhẩm một hồi rồi nói: bẩm đại nhân, bài hát hay quá, em xin được hát tặng ngài. Nguyễn Cảnh gọi người nhà: đem trống chầu lên đây cho ta. Con hầu vội lau trống lau dùi đem đến. Con tư giảng sai trải chiếu cho đám đào kép mới, bày hoa quả trà ngon trầu quế thết đãi, rồi ôm trống cầm chầu. Roi chầu vụt xuống, đàn nhị sinh phách nổi lên, giọng trầm buồn, cô đào trẻ cất tiếng hát bài Tư Mỹ Nhân. Mỹ nhân hà xứ khứ, tài tử hận nan tầm, nào đâu khi ngắm liễu lúc ca ngâm, xuôi đến nỗi trăng tàn hoa héo. Nước đã trôi xuôi không trở lại, hồn trơ đất cũ mộng mười phương, biết ai mà nhớ nhớ thương thương, phòng quê lạnh thơ thơ thẩn thẩn. Kiếp này đã nửa đường đứt gánh, xen liền cành hẹn đến kiếp sau, tham chi phú quý công hầu. Cô đào giọng thanh buông bắc khá nhuần, điệu hát đầy buồn buồn, nhìn khắp các đào kép và người nhà đứng xem, người nào mắt cũng rưng rưng, có người không kìm được nước mắt. Nguyễn Cảnh thưởng cho cô đào trẻ rồi thắp ba nén hương lên bàn thờ người vợ yêu vừa mới mất, miệng lẩm bẩm: ta nhớ nàng, gửi tất cả trong câu hát, nàng đã nhận được chưa? Từ ngày Huy Quần Công được chúa tin dùng thì Nguyễn Cảnh, Nguyễn Phương Đỉnh ít được chúa gọi đến hầu như trước nữa. Cảnh không lấy thế làm buồn, vẫn thanh thản ung dung. Ngoài buổi chầu, buổi tiếp khách, trong Trong nhà ông không bao giờ thiếu tiếng đàn, sáo, sinh phách, những tối ngâm thơ, thả thơ, đánh cờ, uống rượu. Trịnh Tông tuy là thế tử từ hồi mới sinh, nhưng khi Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm có Đặng Thị Huệ, thường lơ là không lưu tâm đến thế tử như trước. Năm Tông 12 tuổi, theo điển lệ, con trai nối ngôi chúa thường được ra ở Đông Cung, chúa lờ đi. 3 năm sau, Đặng Thị Huệ sinh được Vương Tử Cán. Tông 15 tuổi, chúa Quý Cán càng không để ý gì đến con trưởng nữa. Ngoài bữa chầu, chúa thường vào nội cung với Tuyên Phi và con trai út. Năm 18 tuổi, đáng lẽ được cho mở vương phủ, không thấy chúa động tĩnh gì, Tông càng sốt ruột. Tông cho gọi Nguyễn Khảng và Hân quận công Nguyễn Phân Đình tới ngay khi quận Huy còn chân ướt chân ráo về kinh thành. Vợ Huy dòng họ Trịnh xin quận Huy phò Tông. Quận Huy đem 100 lạng vàng, 10 tấm đoạn Quảng Châu xin vào hầu Trịnh Tông. Trịnh Tông ghét quát đuổi đi. Quận Huy săn xin phò Trịnh Cán, được Đặng Thị Huệ chấp nhận. Từ đó phe Tông, phe Cán hầm hè, lăm le diệt lẫn nhau, triều đình ai cũng rõ. Gặp lúc chúa ốm nặng, bọn tâm phúc hầu hạ Trịnh Tông bàn với thế tử nên nắm thời cơ mà giết quận Huy, trị mẹ con Đặng Thị Huệ để lên người chúa. Thế tử nghe theo, cho người ngầm bàn với trấn thủ Kinh Bắc là Tuân Sinh Hầu Nguyễn Khắc Tuân. Sau đó lại bàn với Nguyễn Khảng, lúc đó đã bị điều ra khỏi kinh thành làm trấn thủ Sơn Tây. Nguyễn Khắc Tuân lưỡng lự, còn Nguyễn Khảng thì khuyên Trịnh Tông hãy kiên nhẫn chờ thời, không nên manh động. Việc này bị viên đốc Đồng Thái Nguyên biết, ngầm tâu với chúa. Phía Kinh Bắc, Ngô Tuyền Nhậm cũng tố cáo diệt thế tử Tông cho người đến mưu giết Huy quận công và trị mẹ con Đặng Thị Huệ. Ốm khỏi, Trịnh Sâm tức lắm, cho giam lỏng Tông ở Trạch Cát, rồi bắt bọn Nguyễn Khắc Tuân, Nguyễn Cảng, Nguyễn Phương Đỉnh về hỏi tội. Đỉnh bị phế làm thường dân, Khắc Tuân được chết tự xử, còn Nguyễn Cảng cũng bị hình quan ghép vào tội chết. Song nghĩ đến công lao của Xuân quận công, cha của Cảng, vì tình cũ, chúa giam vào ngục, chờ bao giờ có lệnh thì cho chết. Trịnh Sâm lại còn lôi tờ giấy xin trà của Khảng ngày trước, giơ cho mọi người xem rồi bảo: Nguyễn Khảng cậy ta yêu trọng đã hỗn hào đến thế này đây. Quần thần không ai dám nói một câu nào. Nguyễn Khảng bị giam không lấy thế làm buồn, hằng ngày vẫn lấy sách ta đọc, lúc buồn lại soạn ca khúc, điệu từ làm vui. Quan coi ngục rất dị nể, có lúc hỏi: Ngài bị ghép vào tội giam chờ chết, người khác thì buồn rầu, sao tôi chẳng thấy ngài tư lự gì cả, hay là ngài vô tâm? Nguyễn Khảng đang đọc Nam Hoa Kinh của Trang Tử, liền đưa ngay trang đang đọc cho viên quan coi ngục xem. Trang sách viết: Có người bảo rằng vũ trụ có khởi thủy, người khác bảo vũ trụ không có, người khác lại bác lại người thứ hai, cho rằng chỉ mới đầu vũ trụ không có gì cả. Đó là thuyết hữu vô, xoay quanh có hay không, có đến mấy chủ thuyết. Khi thì cho vũ trụ có, khi thì lại là không. Không biết cái có, cái không, đó có thật là có thật là không không. Khi một ý kiến đưa ra, thì thật là ý kiến hay là không ý kiến gì cả. Trên đời này không có gì lớn bằng đầu chiếc lông mùa thu, mà núi Thái Sơn thì nhỏ. Không ai thọ bằng đứa trẻ chết yểu, mà không ai yểu bằng ông bành tổ. Trời đất sinh ra với ta, vạn vật và ta hợp nhất chỉ là một. Có, không không, đừng suy luận gì hết thì thấy được đạo. Viên quan coi ngục đọc xong, trả sách, cung kính vái chào, bỏ đi không nói gì cả. Mùa đông năm Canh Dần, tức là năm 1782, quân Tam Phủ nổi loạn khiêu binh, đưa Trịnh Tông lên ngôi chúa. Nguyễn Khảng được đưa ra khỏi ngục, lại được cho làm lại bộ thượng thư, vào phủ tham tụng trước Toản quận công. Em Nguyễn Khảng là Nguyễn Điều cũng được làm đô đốc phủ sự, tước Điều Nhạc Hầu. Khảng và Điều có ý muốn trị tội lạm quyền của quân Tam Phủ. Lúc ấy có người thấy Khảng được phục chức đến chúc mừng. Khảng nói: Chúa thấy dùng được ta thì gọi ra có gì mà mừng. Cảm ơn có lòng quý trọng ta. Nhưng ông mừng tao hôm nay, ngộ mai ta lầm lỡ gì lại có tội, lại bị giáng, bị biếm, thì hóa không thức thời hay sao? Chỉ bằng quên chuyện ấy đi, nghe mấy cung đàn tiếng sáo có phải là hay hơn không? Rồi gọi con hát ra hát, người kia sườn sùng đành bấm bồn ngồi nghe. Mấy bữa sau, bọn quân tướng Tam Phủ biết chuyện Khảng muốn dẹp bớt sự quá đáng của đám kiêu binh, đến phá nhà Khảng, bức ép nhà cậu ruột chúa là Dương Hầu Thực phụ sự giết Chiêm Trung Hầu. Khảng chạy vào bên chúa mới yên ổn. Sau đấy, chúa đành phải bổ Khảng ra làm kim lĩnh trấn thủ hai trấn Sơn Tây và Hưng Hóa. Khảng vẫn muốn phò Trịnh Tông liền bàn với trấn thủ Sơn Nam là Hoàng Phùng Cơ định đem quân về kinh thành dẹp quân Tam Phủ. Nhưng thời thế đã đổi, quân Tây Sơn ra Bắc, rồi hết việc tiếm quyền của Nguyễn Hữu Chỉnh đến Võ Văn Nhậm. Khảng buồn không về kinh đô, chỉ ở ngoài trấn nhàn cư ẩn dật. Thỉnh thoảng ông lại cho gọi con hát tới hát những bài ca mới, điệu buồn, điệu hài, điệu nửa hài nửa bi, nhưng điều nào cũng hay cả. Lưu truyền lại có lẽ chỉ còn bài ca từ lời lẽ như sau: Đâm canh tể tướng chầu kim khuyết, bán dạ tướng quân nhất ngọc quan. Thôi thì thô danh lợi bất như nhàn, riêng một cuộc dân sơn tùng cúc. Cười cợt yên hà thơ mấy khúc, dãy dùng phong nguyệt rượu ba chung, dãy dùng phong nguyệt bông lông, chẳng canh tướng cũng ngang tàn trong vũ trụ. Phong vị tư mùa đâu chẳng thú, kìa trăng trăng gió gió với dân tình, chữ rằng thiên tải phụ sinh. Ít lâu sau ông mất, trên mộ chí chỉ tạc lên bia đá bốn chữ: Tiến sĩ Phong Lưu. Phần chú thích: Đặng Thị Huệ năm sanh không rõ, năm mất 1783, quê ở làng Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Từ nhỏ bà đã nổi tiếng thông minh sắc sảo nhất dùng nên được chọn vào cung hầu chúa Trịnh. Vào cung, Đặng Thị Huệ nhanh chóng chiếm được cảm tình của chúa Trịnh Sâm, được gọi là bà chúa chè. Song không an phận làm một dương phi được sủng ái, bà đã lôi kéo nhiều quan lại trong phủ chúa về phe mình, để rồi cùng nhau phế Trịnh Tông, con trưởng của Trịnh Sâm mà đứa con của bà là Trịnh Cán lên ngôi thế tử. Năm 1782, chúa Trịnh Sâm qua đời, Trịnh Cán được lên ngôi chúa, còn bà thì nắm mọi quyền bính trong tay. Nhưng không lâu sau, phe Trịnh Tông làm binh biến, Trịnh Cán bị phế rồi ốm mà chết. Đặng Thị Huệ bị giam vào lãnh cung, và gần một năm sau, đúng ngày giỗ đầu của chúa Trịnh Sâm, bà đã quyên sinh. Điện Đô Vương Trịnh Cán sinh năm 1777, mất năm 1782, là con của chúa Trịnh Sâm với tuyên phi Đặng Thị Huệ, là vị chúa Trịnh thứ 10 thời Lê Trung Hưng. Tháng 9 năm 1782, chúa Trịnh Sâm mất, Đặng Thị Huệ và Huy Quận Công Hoàng Đình Bảo lập Trịnh Cán lên ngôi chúa, với tước hiệu là Điện Đô Vương. Lúc đó Trịnh Cán mới 6 tuổi. Việc tuyên phi Đặng Thị Huệ trở thành người điều khiển triều chính đã khiến quân đội nhà Trịnh bất bình. Tháng 10 năm 1782, lính Tam Phụ nổi loạn, giết chết Hoàng Đình Bảo, tước ngôi Trịnh Cán, giáng xuống làm cung quốc công. Tháng 11 năm 1782, Trịnh Cán ốm mà chết, ở ngôi chúa được gần 2 tháng. Đoan Nam Vương Trịnh Khải sinh năm 1763, mất năm 1786. Còn có tên khác là Trịnh Tông, là vị chúa Trịnh thứ 11 thời Lê Trung Hưng, cầm quyền từ năm 1782 đến năm 1786. Trịnh Khải tuy là con cả, nhưng chúa Trịnh Sâm không lập làm thế tử, mà lập con út là Trịnh Cán. Năm 1782, Trịnh Sâm qua đời, Trịnh Cán lên ngôi chúa. Nhưng chỉ 2 tháng sau, phe Trịnh Khải nổi dậy, tước ngôi Trịnh Cán, đưa Trịnh Khải lên ngôi chúa, lấy hiệu là Đoan Nam Vương. Tháng 6 năm 1786, khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc phù Lê diệt Trịnh, thì quân Trịnh nhanh chóng tan rã. Trịnh Khải chạy trốn lên Sơn Tây, rồi bị bắt ở đây. Trên đường bị áp giải về Thăng Long, Trịnh Khải đã tự tử. Năm đó, Đoan Nam Vương 24 tuổi, ở ngôi Chúa được 4 năm.